như lời đáng điều nói hồi nãy, như chú đã ở trong cảnh khổ rồi, chú không còn biết khổ. Và các đã trong cảnh cảnh hải được rồi chưa nào, và gần đây thì xung quanh cứ giữ thôi, và chúng không còn biết khổ.
Cho nên sau cái khổ là nghe giả và bí miệng, mà sau cái bí miệng là tiến hóa, cũng như tôi đã cách nghe là học cách. Anh thấy học cách chưa? Mà nó qua tới cái lửa ba ngàn lỡ rồi nghe thành cười. Thấy chưa? Nó đi tới hòa đồng rồi, hồi trước nó chỉ phối hợp với người ta, nhưng ra cùng bí miệng rồi nó hòa đồng với những cái chất khác, thì nó mới thành ra một cái trời tận sự. Thì chúng ta cũng vậy, sau cái khổ là gì? Hạnh phúc. Cho nên chúng ta xuống đây là học khổ rồi chúng ta mới có hạnh phúc. Anh đang học khổ đó, anh đang bị những lời quả chứ đâu có phải sung sướng. Nên mình làm mình như hai tay hai chân mình hết chuyện lời quả của đời con và của vợ và của bà con. Nó về lại anh xây chuyển, anh mới đi luyện anh chứ nha. Và anh hiểu lên anh tu, anh thấy rằng tôi đang đây là chân lý, đây là cơ hội cho tôi tiến tới vô cùng. Tôi là chủ của chữ thiên này, và tôi sẽ chứng thành trong sự hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ. Tôi sẽ trở về nguyên khởi cho thượng đế. Thì tôi đâu thấy là một cái ý hơn. Nhưng mà không ra đi luyện này không bao giờ anh thấy anh mạnh. Anh nhấn mạnh chứ, anh học nhẫn hơn, mỗi tên tại cải tạo học nhẫn hơn. Trong cái làng cảnh thay đổi cái dịch đó là cho anh học dần nhẫn. Thì tới ngày nay cũng học nhẫn dài dài, học khổ dài dài, học cho cái hết, trở về cái nguồn khỏi, đi thôi.
Anh thương đám mấy Phật cha vậy thì cái thời gian mà Phật học khổ là được mấy. Khi Phật ở trong đây,
là ở trong cung điện là ngài đã khổ rồi, ngài ra đời là ngài đã học khổ rồi, bị giam hãm trong cái thể xác. Mà chúng ta đã học khổ khi chúng ta ra đời, bất mãn khi chúng ta ra đời, thế đó chứ. Mà chúng ta học khổ dài dài, học lâu chưa hết đâu, chưa hết. Bây giờ phút lâm chung cũng chưa hết nữa, cũng phải học nữa. Mà trong cái khổ đó nó mới tạo sự sáng suốt cho chúng ta. Cái hộp cát này nó nhờ cái khổ đi luyện nó mới thành cái chai, nhưng mà chưa hết đâu. Nó còn sẽ bị bể, giờ nó sẽ đi luyện một thời gian nữa, nó sẽ tiến hóa hơn nữa. Cái vật thể nó còn vậy, huống hồ gì tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận, học nhận để tiến. Thì lúc nào chúng ta thấy rằng lấy trời làm nhà, lấy đất làm vườn, chung sống với cả càn khôn vũ trụ, không phải chung sống với một số người à. Tâm thức chúng ta khác, lúc nào cũng vui và vinh hạnh được làm con người, để đàm chuyện tiên Phật thượng đế, và để trở về ngôi vị sáng suốt nhất của các cả không vũ trụ. Thì chúng ta phải hành, chứ không có ai hành dụng cho chúng ta được.
Còn trong trường hợp này, Đức Chúa thì con không phải là gì làm trong thiên chúa giáo, con thì đó giờ tám giải thích được trong cái giai đoạn nào trong cuộc đời của chúa, thằng chúa rồi bị khổ khổ đau khi thằng chúa lên thập tự giá thì nó bị ấm linh, chúa không có cảm thấy đau khổ,
đâu có cảm thấy đau khổ, vì ngài hành tâm khổ, vì ngài muốn đem sự cân bằng với chúng sanh, đem sự quân bình cho mọi tâm thức, ngài mới đem cái chân lý của ngài ra cho mọi người để thấy sự quân bình. Ngài không có theo phương nào, không theo tên mặt và không theo tên trái, ngài chỉ đi trong cái lý thuyết hai mặt trong bệnh dân bệnh. Nhưng mà ở thế gian nó vì tâm tối đặc tài, nó tới cái mặt này là tốt hơn, nó muốn cái mặt này và nó sẽ đã phá cái mặt kia, cho nên biết ngài. Nhưng mà ngài cũng vẫn tha thứ, rốt cuộc ngài cũng tha thứ, chúng nó chưa hiểu lấy nó mà thôi. Nhưng mà hiểu lấy nó không bao giờ giết ngài, ngài không có kêu gọi báo thù. Cái lời nói của ngài kêu báo thù thì rất dễ, một tiếng thôi, mà để mọi người đau khổ, để mọi người cảm nhận thể xác của ngài cảnh nấu đau thương,
mà để xét rằng tâm đức của Ngài như mọi người chứ không có hại mọi người. Tại sao con người lại nhẫn tâm làm những điều như thế đó? Rồi Ngài mới ngự hẳn trong đáy lòng của mọi người, chia bằng điểm, phần điểm của Ngài mới chiếu hào quang của Ngài, mới chiếu trong tâm thức của mọi người, để thấy khi giới tình thương và đạo đức là đời đời bất diệt, tha thứ thương yêu là đời đời bất diệt. Cùng người tu theo Thiên Chúa Giáo ý thức được đường lối của sư Thích Ca, chỉ thực hiện tha thứ và thương yêu thôi là đủ rồi.
Để anh nói chuyện thế này cùng con tạm biệt. Như anh cô anh hỏi đó, thì tại vì khi mà nhận tôn giáo, bây giờ con có thể tin nhận thôi, tôn giáo anh có thể nhận là tôn giáo. Nếu đúng thiếu về tôn giáo thì con người ta hơi nhiều lúc vô tình hay cố ý thật là lầm lẫn, họ cứ nghĩ rằng tôn giáo đó là thờ, như con xin mình đệ như bên công giáo à, con có đọc rất nhiều tờ tài liệu á, Jesuit nói không phải thờ Jesuit, Jesuit nói không phải thờ ta, ta chỉ là người đem nguồn tin đến cho chúng nhân, tức là ta là người mang tất cả những cái gì để cho chúng nhân thấy và tìm theo. Jesuit không phải nói thờ Jesuit, cái giỏ tạc tượng thờ. Rồi thì cũng có một vài người mà họ làm việc tốt, họ làm việc cũng tạc tượng để đến thờ, thì tất cả cái đó không phải là chân lý của một tôn giáo. Jesuit nói không phải thờ Jesuit, và nếu con không làm thì chính Đức Phật cũng nói không phải thờ Đức Phật.
Không có.
Nhưng mà người ta muốn tượng trưng, và cho nên cho nó thấy rằng cái chung, cái điểm chung của nó đó, thì thượng đế là cái gì? Trong tôn giáo gọi là thượng đế, và Jesuit nhận là cha. Thượng đế là cái gì? Thượng đế là những cái gì mà người ta không thấy được nó, người ta không tưởng ra được nó, và người ta Việt Nam gọi nó, dùng chữ tiếng Việt thì gọi là thượng đế, và Canada này nó dùng tiếng Anh thì nó nói là đời God. Thì tượng trung tất cả những cái đó chỉ gọi là danh từ hóa, chứ thực sự nó là một, và người ta chỉ tượng trung tất cả những gì trong vũ trụ này, tại vì nó có xếp lớp lớp lao thứ tự, thế người ta nghĩ ra và người ta đặt cho nó là thực tế này. Và thực tế là cái gì ai thấy? Trên nhân loại này đã ai thấy được thực tế? Thực tế là cái gì? Hoặc là đời gót là cái gì? Đâu có ai thấy đâu, đâu có ai nhận ra ở chân nó. Và bên Phật giáo nói tìm ra tri ngộ để dẫn chúng sinh đi vào niết bàn, thì cũng tất cả những cái niết bàn hoặc là thiên đàng hỏa ngục, hoặc là đến chỗ trầm luân chuyển khổ trong Phật pháp, thì thực sự là theo con nhận đó, nó như thế này. Khi người ta không an ổn được cho chính người ta, để răn dạy người đời rằng không nên làm cái này cái này ác để hại cho người đời, thì người ta đặt ra đâu đó có điều đó. Nếu mày bay làm việc ác, bởi vì cũng có những người thế này thế khác, bay làm việc ác thì bay sẽ gánh nhận cái kiếp luân hồi quả báo. Còn bên công giáo thì đưa ra để răn rằng nếu bay làm việc ác, bay chết đi, hồn của bay sẽ nằm xuống địa ngục để chịu hình phạt, và nếu bay làm việc thiện thì bay sẽ được hưởng niết bàn, hưởng thiên đàng. Nhưng mà thiên đàng là cái gì, niết bàn là cái gì, rồi hỏa ngục là cái gì, và trầm luân là cái gì, mọi người đều không thấy. Cho nên Phật cái đó theo con là ta cho hỏi là đó chỉ là những điều mà người ta đặt ra nó để người ta răn người đời. Và cũng như khi mà cha mẹ có một đứa con mới lớn lên khoảng 8-9 tuổi đó, thì lấy cái roi mây để treo lên tường và lấy một gói kẹo, thì hai cái đó là hai hình ảnh tượng trưng nhất. Nếu con ngoan thế nào cũng sẽ dạy con, cha mẹ dạy con là nếu con ngoan tốt thì con sẽ được hưởng cái áo mới này, gói kẹo này, đó là một cái hình ảnh tượng trưng nhất để làm dẫn chứng. Nếu con bên nói con vâng lời hỗn hào với người trên hoặc là phá phách ở mọi, thì con sẽ bị được hưởng cái roi mây để bên cạnh đó. Hầu như nó là hai cái thái cực để cố gắng tạo con người, thế răn con răn dạy con người ở tại thần tộc này thế thôi. Thì con thấy rằng tôn giáo nào cũng thế, và cái điều tốt đẹp nhất, căn bản nhất theo con thôi, chứ con không dám nói về cái cạnh tôn giáo nào vậy. Thì cái điều con theo con nhận đó, là mình tự tạo cho chính mình để được an ổn. Chứ mà bây giờ nói sợ cái này sợ cái kia, sợ cái này sợ cái khác, thì theo như khoa học viện chính pháp bây giờ họ có thể nhận định được rằng những người ví dụ giờ nằm mơ, tại sao họ mơ thấy những điều dữ tợn, tại sao người này mơ thấy người này tốt đẹp, bởi vì trong tâm tưởng của họ, họ đã trù chuốt vào tất cả những gì nằm trong óc của họ, và khi họ nằm xuống họ thiếp đi trong một giấc ngủ thì tất cả những cái đó được trù thuốc lại, nó nhìn nó được quay lại. Tại vì bộ óc, trong một bộ óc nó có vào khoảng mấy chục tỷ tế bào để nó chứa tất cả những gì mà hấp thụ được khi mà nhận thấy bằng cái mắt, thì họ sẽ nhận thấy được nó. Và khi nào đó vô tình trong lúc ngủ nó sẽ tự nhiên nó xoay chuyển lại, nó xoay chuyển từ những cái động lực từ thủy sống nó đẩy và nó đưa lên, thì tự nhiên cái óc nó quay lại. Và khi nó nằm tiếp đi thì nó sẽ mơ thấy làm thế này làm thế kia. Còn nếu mà thực sự bình tâm mà tự tạo cho chính mình một cái yên ổn ngay ngắn nhất, không bao giờ làm mơ thấy một cái chuyện kia. Và tôi nghĩ là tất cả cái gì đều nằm trong những cái tầm tay của mình, làm được và không làm được, tự nhiên không cảm thấy mơ gì nữa cả. Và nghĩ là ma quỷ có mà không, bởi vì con thấy con đã tiếp xúc rồi. Thì ai tin có ma quỷ thì sẽ có ma quỷ, ai không tin có ma quỷ không bao giờ có ma quỷ. Giờ đó con chứng tỏ một cái điểm thế này, con biết là có ma quỷ. Tất cả mọi người cầu cơ đều lên, cầu cơ thầy không biết là chắc con cơ ra để giữ chạy cơ đồng hoàng. Con đến là nói đâu cơ đâu, ma quỷ hồn ma nào đâu, hiện hồn về cho nó lên chạy lên con coi. Thì cơ đi mà họ đã khác bằng cái ván người chết, lấy cơ nào cơ bằng ván thì ván con tài cơ bằng đức. Cho nên giờ đó chúng ta là hết tin thì có mà không tin không, ma đang cúng thì ma đang tới. Đó là theo con nhận định. Thế nên con nhận định nghĩa là con nhận định ở một cái trung dung tôn giáo nào cũng thế này, và tôn giáo nào cũng nhận thấy những cái điều mà hoàn hảo nhất, perfect nhất của nó đó, đó được gọi là thực tế. Và mình hướng vào đó để mình tìm thấy an toàn cho chính mình, tìm thấy chính mình. Chứ còn cho nên con nó nói đầu thầy cứ là khó khăn làm ăn thất bại trong đời cầu đấy, thì đàn ông thì tương đối hơi buồn bực, chính là các bà thì hơi yếu hơn, chỉ là bên tôn giáo nào cũng đó là cầu ban phái. Thực tế cái đó là tại vì đã không chuẩn bị cho chính mình rồi thì thất bại trong đời, nói là lỗi tại thực tế cả trời Phật thực tế không ban cho con, Jesus Christ không giúp cho con, giúp cái gì, chính mình không tự tạo cho chính mình thì không ai,
không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, không ai giúp được hết. Là nói rất đúng, nhưng mà cái cảnh đó thấy ma thấy quỷ cũng là ở trình độ, cái trình độ của mọi người khác nhau. Thì những người tiến hóa mang mặt mày của con người, nhưng mà ở trong đó nó có cái khác nhau. Có người chưa toàn hảo của thú tánh, chưa giải tỏa được, và có người chưa, cũng như cái ba người ngồi vậy mà một, hai người cái thấy ma mà người này không thấy ma. À, cũng như nói cầu cơ, một cái người này đã đi tới cái phần thanh điển nhẹ nhàng và cái cơ đang chạy như vậy mà thấy người đã tới cơ phải người, sau đó tôi có thử chính Tư với ông Tư là đem qua nhà bên kia là cháu của ông, nó cũng đi vang hồn nữa, chạy lên mạnh lắm. Mà chúng tôi thắp nhang mà vô nhà chúng tôi chơi, đem qua bên này để Tư với ông Tư để tay không chạy, rồi đem qua bên kia nó chạy ào ào, mà đem qua bên này nó không chạy, thấy không? Mà mời chúng tôi mời đàng hoàng thắp nhang mời vô nhà không dám thôi, mà đem bên kia thì nó nói ào ào. Chữ Tây cũng ra được, mà chữ Mỹ cũng ra được, mà chữ Việt Nam cũng ra được, mà hãy đem qua bên này nó không ra. Cho nên cái phần thanh điển và mình tự giải quyết chủ tâm thì nó mạnh vô cùng. Cho nên mới thấy khả năng của con người là vô cùng là vậy. Cho nên người nào mà biết chủ tâm là không có còn ma quỷ ám ảnh, và giải thoát không có ở trong cái chỗ cơ nghiệp địa ngục nữa. Còn nếu mà chúng ta không biết, càng ngày càng luận bại tâm tối xuống, thì cái phần tôi nói nghe, cái bình điện 110V mà còn có 6V thì nó chết rồi, nó nhập đâu, nhập trong 6V chứ đâu. Thì vô đó là vô tâm tối đó, đương nhiên nó phải qua cái vô đó. Rồi nó ở trong cái chỗ kia mà dương gian thì có dương điển, mà âm phủ thì không có dương điển. Những chỗ đó hằng học khổ cực vô cùng, có trong hay không, nhưng mà tâm thức của con người hướng thượng thì giải tỏa được, mà không hướng thượng mà làm điều tội lỗi chắc chắn phải bị đọa xuống ở chỗ đó, vì nó tự tiêu hao cái phần thanh điển của nó. Chứ phung phí quá nhiều ác mà, những điều ác hại người ta không, thì nó mới xài cái phần điển nó càng ngày càng lụng bại. mà nó có 110 mà nó biết vung bồi tới 3000 volt thì ai mà dám tới gần nó được. Sáng suốt theo cởi mở thiền, chấn động lực của nó khác hẳn. Cho nên cái gì ở thế gian họ nói đều có hết, nhưng mà tùy theo trình độ mà ngộ mà thôi, mà học. Thì con người mà đi xuống địa ngục là bị hao phí mà đi xuống thôi, chứ còn người mà biết dưỡng thân đầy đủ không có bị, không có thấy ma, không có thấy quỷ. Bởi vì tầng lớp nó thấp, mình hướng thượng thì cái tầng lớp nó cao, không có lệ thuộc, không có chung đụng. Cho nên ở thế gian bây giờ chúng ta thử đây, cái người mà không có sân si nhiều, vui vẻ nhiều, cả ngày bạn bè tới những người hiền không, mà những người mà sân si bụng bực thì cái thứ gì giao búa tay chơi với nó không, phải đúng như vậy không? Nó chưa vung bồi, mà nó chịu vung bồi thì nó khác rồi. Những người tới với nó là đều là trí thức, thương yêu, cởi mở, xây dựng. Nhưng mà nó không biết thì nó giao búa tới với nó. À, nãy giờ con làm mất thì giờ của quý vị thì bắt Duy cho ít câu nói chuyện ngồi làm thinh phải không?
Dạ.
Ít câu.
Không có.
Giữ không. Không.
Hồn đi á. Nói vấn đề mà bị nguy cơ như ông Tám với anh gì mới nói á, thì cháu thấy là cái vụ có thiệt á, là trong thở con mà khách đó là chuyên môn giống như bên Việt Nam là lên đồng á.
Lên đồng.
Bả là người bên đây nè, mà bả là đạo Thiên Chúa, chị Kim nè, cái đứa nhỏ còn ở bên Việt Nam á, thì cháu có dẫn chị Kim vô thở nè, gặp bả, thì hỏi với mới gặp chị Kim thôi, cái bả nói cho nhất chị Kim làm gì bên đây nữa, nói là đừng khóc nữa, nhỏ Noel này sắp sửa qua để đoàn tụ, nước mắt thì đừng khóc nữa, rồi tại sao bả biết được vậy?
Có, chị Kim có,
Kim
Kim có, như chị biết làm người đâu, chị Kim à,
bả làm biến rồi.
Vì tôi kiếm cái mã nào đó mà chị lấy cái sọ con nít á, đi đem về đi thờ. Cho nên con bắt đầu từ ngày nay như là má nhìn nhận con và má đặt tên cho con đó. Thì từ mỗi ngày má lo má cung phụng cho con có tin tức gì con nói chuyện cho má nghe. Thế không? Mỗi ngày mỗi nói, mỗi ngày mỗi nói với nó được lâu nữa thôi. Chính là ngay ở trong nhà tôi có cái bà ở đó, bà con thầy dạy cho bà vậy đó. Rồi bà đi nhà nào bà nói như là 900%, nhưng mà bà không có quyền lấy tiền.
Thì hỏi bà mới
giúp người ta thôi.
Hỏi sao mà bà biết được vậy? Thì bà nói ta biết ba mẹ bên Việt Nam, vì hồi đó ba con bên Việt Nam thì bị chống nạn một bên, rồi bị bệnh mà không có cho bên đây biết. Thì tự nhiên bà tả nó giờ đi tới ba chân này. Thì hỏi sao biết vậy? Bà nói là thần của bà là như vậy, nhưng mà có một ông thì Đài Loan chết cách đây 200 năm vô mà thấy là cũng như là có thế giới thứ hai
đi theo đó. Vì vì chị muốn cái đó là chị làm cái đó hết rồi. Thằng nhỏ nó báo cáo nè, trong túi ông kia mấy đồng loại bạc nào nó nói, nhưng mà cái mặt của mình nó phải nón xuống sâu suy đi, cái con tà nó mới ở với mình được. Rồi sáng suốt quang đãng như vậy thì nó không ở được. Có chứ.
Nhưng mà nó được thầy. Có họ này thì con biết sơ sơ thôi. Khi mà luyện cái đó thì nó sẽ xảy ra, nhưng nó chỉ trả lời cho tất cả những điều quá khứ hầu như là
trong
từ nhiều tương lai thì thôi có đôi khi đúng, tức là cái ti 50-50 chứ điều tương lai hoàn toàn không đúng được, tại vì còn thiên mệnh cho trời nữa.
Xa rồi, xa rồi nó nói không đúng.
Và tương lai thì khoảng 50% đúng,
50%. Nói về bài á, nó nói đúng nhiều lắm, nói đúng lắm.
Nhưng mà thấy cái bà này tương lai thì bà nó trúng như chị Kim mấy cái nhỏ
bên đó. Đó là bài á, nói về đại pháp mà nó không được.
Hôm qua mà như vậy chắc là gia đình đoàn tụ mình đâu có tin cộng sản thả người đi đâu. Mà bà nói đúng là mùa qua cõi Noel này phải đoàn tụ thì tự nhiên qua
mình qua con nhiều. Cậu bé ở Vũng Tàu đó, cô bà đàn bà mà xưng là cậu bé là tôi ở tù trong trại cải tạo, mà ông thủy trưởng ở trong trại cải tạo mà có đứa con trị không hết. Giờ cái thì nó chạy ra nhà cậu bé nó vô trong trại để kiếm cái ông mà mặc những Phật Di Lặc mà mới bị ở tù đó, nó nói vậy đó, ông trị cho nó hết à, vô kiếm tôi ra ra mà đứa con nít bé 2 tháng không chịu uống sữa, không khóc nữa. rồi tôi thấy nó cái bóng đèn ám ảnh, tôi dỗ cái óc nó chút xíu rồi tôi lấy cái chiếc đụng nó khóc nó uống sữa. Rồi bên đó nó nói chà hay quá, ông Tám trị bệnh hay quá. Rồi nó mới cho tôi được tự do. À, mà nhờ Thiên Liên ở đây nó mách bảo rồi, mà cái gia đình đó là cộng sản, mà tin cậu bé, cái gì cũng hỏi cậu bé đó. Cái gì cũng ra hỏi cậu bé. À, giúp thôi, không ra hại. Thiên Liên à, nhiều người nó sống với những vị đó cũng như vợ với chồng. Như ông sống như bà đó cũng như vợ với chồng. Nhưng vì tương lượng như nhau giúp người ta không. Nhưng mà cái đó không phải về đạo pháp. Giúp gì đời. Cái đạo pháp là khác. Cái đạo pháp này là do cái kỳ công của mình. À, do cái công phu kỳ công cố gắng của mình mới đạt cái sự thanh tịnh. Cho nó đòi hỏi cái khả năng sẵn có của chính mình. Và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình để đi tới. Chứ còn nhờ đỡ hoài thì nay có thì nhờ cho mai nó đi mất rồi lấy ai nhờ. Phải không? Còn mình tu thiền này là đạt cái sự thanh tịnh ổn định. Rồi mình thấy chân lý nó đương nhiên như vậy, không có cái gì phải đang lo và đang sợ.
Thương Sáu còn hỏi cái này có dễ hơn mà là
nhưng mà tôi vừa hỏi
tiếng đạo quá bài không ta. Tại sao người ta biết được quá bài nó trúng chặt rồi con bài nó ứng lên thế nào thế nào?
Có chứ, cái đó là cái sắp đặt trật tự cái bộ bài có, rồi nó cũng ở trong cái ngũ hành. Bởi vì con người chưa có tu thì cái bài mình ngồi đó mình mong tôi muốn cầu xin nên tôi sóc 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 bài thì cái ý điển của tôi nó truyền cảm vào trong đó. Rồi trong này người ta trật tự, người ta lên bỏ là hên đen là suy sao đó thì nó bắt. Mà có cái trúng cũng có cái trật, chứ không trúng hết đâu. Có khi trúng khi trật, nhưng mà hỏi 2-3 lần liên tiếp là nó đi tới chỗ trật động.
Hả?
Ở đời được với mất chứ bằng hên suy may rủi cho ở trên. À, ở trên thì có luật lệ. Suy mày cũng học mà rủi mày cũng phải học để mày tiến hóa. Ở trên không có suy, không có suy. Mà ở thế gian nó cho tôi được cái ly này hên. Còn người bên đạo nó mày mang cái ly này, mày mang cái nghiệp. Thấy không? À, tôi cứu được con vợ đó tôi hên khổ. Thấy không? Dạ. Bài học không có gì đâu, bề trên không có gì hết.
Bề trên là không có hình xui
không có hình xui mai rưỡi gì hết. Đi tôi ghi cái gì chứ không là không có hình xui mai rưỡi hết. Thích cái gì? Thích cái gì cái bây giờ đó là không có gì hết.
Con nghe ông Tám nói vấn đề, nghe anh Thô hỏi ông Tám vấn đề mai rưỡi. Khi trường hợp của con trong vừa rồi, con bị lỡ tay mất, rớt mất. Có nghĩa là con chỉ cầm ở tay và rớt xuống, mất khoảng 2,000 mấy triệu đô. Như vậy có phải là sự mai rưỡi? Nhưng con thấy là khi con mất của mà tâm hồn con vẫn thoải mái, không suy nghĩ. Và con nghĩ là của đó không có ai lên mình.
Khi mà cái người tu á, thì thấy đó là cái may chứ không phải cái rủi. Mà nhớ có cơ hội đó mới thử cái tâm mình, cái thứ thanh tịnh đó. Người tu á, thì vậy. Còn người đời nó mới cho tôi rủi, tôi mất tiền. Mà biết cho là rủi á, là sẽ tạo thêm cái bệnh.
Dạ, con
là,
nghĩ là...
Còn cái của này, của bất chánh, đúng ngày đúng giờ nó phải rời tới, thì mình an tâm. Nếu tôi có cái của này, tôi sẽ có cái nhiều chuyện nữa. Nhưng mà nó mất đi là tôi là được phước. Trong cái quả mà trong cái quả nó có cái phước. À, thì không phải của mình đâu.
Nhưng con phải xuất tiền túi.
Dạ, xuất chứ. Không phải của mình đâu. Bởi vì cái này là mình phí tiêu hao, thâu đại lợi ở tương lai. Cho nó hao đi. À, cái quả mà, thấy cái quả, sau cái quả là cái phước, không có cái gì hết.
Con mất của không không khổ tâm mà nói như tôi chưa con. Thì
còn qua
cái ngày
được
ông
Tám
chăm chú, con
thấy chân
mình đi
thì thoải mái. Cái chân đó là tại vì mất của đó. Mất của, cái chân nó liên hệ trên cái đầu. Nói không nghĩ chứ cũng nghĩ 2,000 mấy. Nó liên hệ cho nó. Ráng bây giờ, ráng học tôi. Ráng học tôi soi hồn làm chứng minh rồi vậy cái nó hết rồi. Được cái 2,000 mấy nó chạy lại.
Ngay tại đó, không sao thưa ông Tám, tại sao có những người ta nằm ngủ ông Tám mà người ta thấy xảy ra chẳng hạn như chuyện này rồi dài ngày sau người ta lại thấy lại cảnh đó là
cái tâm linh
người ta nhẹ,
cái vướng nhẹ tâm linh người ta mở, cái tâm linh người ta mở. Những người tu thiền ở bên này không cần phải nằm chim bao, nhưng mà khi không nghi là phải có cái linh tánh mở, nghi là sao. Nhưng cái chuyện đó cũng phải là cái chuyện hay, tất cả là mình học hỏi đi tiến qua là đúng hả. Đừng cho cái gì là hay, cho gì hay là mình dậm chân ta cho. Mình chơi mình mà mình mới tiến qua vô cùng. Cho nên cái mà mất của đó, nhưng mà lại nó có một cái khác, đừng có lo. Bởi vì mình không có cố ý, yên tâm đi, vừa học từ từ rồi cái hai ngày mấy nó chạy lại cho nó về. Nó khác ở chỗ đó.
Và
cho là hãy không nghe sáng và các anh chị ở đây hỏi về vấn đề như vợ chồng. Xuống cái gian này là vấn đề như học hỏi. Mà trường hợp như một cái hoàn cảnh nào đó, trong cái gia đình đó, còn người vợ cứ mãi âm thầm tịch tịnh khi người chồng cứ mãi hận hơn. Bởi vì như là quan âm thì chính cũng thành công vì những sự oán ức. Nhưng mà người vợ vẫn yên tình, đó tu, là giải thoát. Vì hôn ta không có bị chia sẻ, không bị xê lẻ. Phải nhớ cái đó, cơ hội để cho tôi tu. Sau cái đau khổ này tôi mới sung sướng đã được. Tôi chấp nhận, tôi học được nhẫn, tôi có cơ hội học nhẫn, tại sao đúng không? Đây là cơ hội cho tôi học nhẫn để thành đạo, cứu độ chúng sinh, làm việc lớn hơn nữa thay vì việc nhỏ. Cho nên tôi niệm Phật tôi chịu đựng đi.
Đó. Thì người đó vừa chịu đựng bệnh nhân các muốn nhưng mà từ ngoài đời để dư luận cũng chịu ngoài trời thì thường chỉ rõ vào người đó và nói là người đó thương hoặc như là người đó hiền đến nỗi không hiểu biết gì. Khi sự thật người đó biết, người đó hiểu nhưng người ta không nói, thì trường hợp như vậy có phải là đạt học chịu nhẫn không thôi?
Học chịu nhẫn tốt, bởi vì người đó có cái hạnh tốt và sau này cứu cả người hung ác, đây là đúng chân lý. Nên quan nghênh hơn là phải được. Cái đó tốt. Có cơ hội nên học. Cái nghiệp trả không sao. Nhưng mà nhất mình sẽ thâu đệ tử này. Mày giữ thì giữ. Như là ông Thích Ca ngồi ngoài rừng ma lý biết bao nhiêu, nhưng mà rốt cuộc nó phải đầu hàng ngài. Là nhờ cái nhẫn của ngài thôi. Bây giờ mình học cái đó để mình đi du nghiệp xuống thế gian để học cái bài này mà. Quyền chót này không học đó, thì không bao giờ trở lại lên trên được. Thế chứ, thì cho mỗi người một bài học, mà không chịu học là bị sa ngã. Thế hả?
Những trường hợp thì mình hỏi không thấy thì đó có phải là người đàn bà đó chiếm nợ người đàn ông đó từ chiều trước tiếng không?
Không, chiếm nợ thì cũng có, nhưng mà chiếm tiếp thì người đàn bà đó đã hành hung người ta nhiều quá rồi. Thì người này phải hành hung lại để đi đạt tới cái lục quân bình là chánh. Quân bình.
Vậy có phải là nghiệp chướng
luân
hồi
không thưa ông? Phải rồi, phải vay trả đó. Chỗ không khỏi, chỗ đâu cũng không khỏi.
Ông Tám theo luân hồi, ông Tám ví dụ tìm kiếm trước người ta, hành hung người ta, hành hung người đó, kiếp này người đó lại hành hung người này. Tiếp theo một cái kiếp tiếp nữa là người này là hành hung cứ như vậy.
Không, cái đó là quan quan tương báo hạ thờ liệu. Thì bây giờ cái người hiện tại bị hành hung mà ý thức học được nhẫn, người đó đi tới giải thoát. Mà không chịu nhẫn và trả thù nữa thì cứ hoài học hoài. Không chịu trả bài thì học hoài. Cái đó là học hoài, học trong lúc trả bài. Mình học nhẫn như bằng trả bài đó. Mình nhẫn nhịn để trả bài là mình mới là thành đạo, mới giải quyết trong kiếp này.
Quang
quang tương báo hà thờ liễu, cứ trả lời hà thờ liễu biết chừng nào mới xong. Cứ anh trả thù tôi trả thù anh, cứ trả lời chừng nào mới xong. Cho nên phải có một phương diện nhất, một phương diện hấp nhẫn là cứu cánh cả hai.
Thưa ông Tám, khi mà một người bị hành hung và một người đang hành hung thì cái người bị hành hung người ta chịu nhẫn, nhưng mà vì một cái sự uất ức quá nhiều có thể mất hoặc là có thể sanh ra nhiều chứng bệnh, đó có phải là
không đó, bởi vì cái người mà bị hành hung đó, mà trong tâm tức để sanh bệnh đó, người đó không chưa thật hiền, mọi người đó chấp nhận đây là đúng. Chứ trước tôi đã hành hung người ta quá nhiều, người ta hành hung tôi bây giờ đúng lắm, cho nên người ta vô nhà ăn cướp của mình nói anh cần muốn gì nữa cứ việc lấy đi. Mình biết mình kiếp trước mình ăn cướp họ mới ăn cướp mình như vậy, thì đương nhiên mình sẽ cứu mình thứ nhất, và cái thứ nhì mình sẽ cứu thằng ăn cướp cho nên thiện nhân. Thế nhá, cho nên có cơ hội học và để cứu cả hai, đó là Phật pháp mới làm được. Không có thua đâu.
Nếu bây giờ con trai của anh trai đã gặp nhau mà kênh cái nói giờ mà kênh à nhà này quấn thì đương nhiên tên kia cũng đòi phụng hộ, nắm tay đầu thì con bảo là cuộc chiến đó cái thầy đến mà, nhưng mà nếu cái một tên phụng hộ nó đi kiếm đó, đến kiếm nó đấy, tiếng còn tiếng kiến này, con nó bị nữa, bây giờ nó 3-4 người đông lắm, cái nói đến kiếm về quấn, con bây giờ đi nào về nó thôi bây giờ để kiếm hoài thì cũng mệt, không sao con đến Việt Nam á, Việt Nam mà ở vùng khác. Con dẫn sang đây, con dẫn người con đến lái xe tới bỏ xe ra, con vô nó thôi bây giờ đây giang hồ đánh người cho đưa xác, con thấy đánh không lấy nào đánh cứ về, đánh xong cứ đi về để ăn cơm tối nào về, mà đánh nào đánh đi. Cái tự nhiên anh em lúc trước là hùng hổ lắm, nghe nói bạn bè nói là tháng đi trước là kiếm là thanh toán á, cái anh đến thôi giờ đánh nào đánh cho đến nó phanh cánh nó thôi giờ đem xác tới đây muốn lúc nào muốn đi muốn xong rồi chơi đi về, nếu mà muốn chết thì đi nằm có bị chơi này ca mơ lắm, lắm chờ tới bệnh viện nghỉ. Nó nói thẳng như vậy, tự nhiên không ai đánh nó đâu có đòi đánh anh đâu, đâu có đòi đánh gì đâu, đang chuyến chơi mà nếu mà không nói cái là để gặp được mà khen lại thì thế nào cũng được.
Đó.
Nếu mà nắm tên nắm tâm đến nắm tay nắm chân nói đúng cái nào đi chắc chắn là sẽ bị đúng rồi.
Cái đó là cái pháp đó, cái hồ lô để thắp bao nhiêu cây kiếm mình thanh tịnh thâu hết, không có lộ. Cái người học nhịn học nhẫn là thắng, bất chiến tự nhiên thành, mà hiếu chiến thì vạn sự bất thành. Thấy chưa, bất chiến thì tự nhiên thành, mà hiếu chiến thì vạn sự bất thành.
Bây giờ chị bị nghiện lại không? Chị cứ nói giờ muốn cái nào muốn chết thôi. Có tiền
nó
có nhiều đồ
nó lấy. Tôi có một bạn đạo tu ở Việt Nam, tội nghiệp thôi. Là tu, là thiền, là nuôi con, nhưng mà chồng làm cảnh khác, lấy cái dao gõ đầu. Mà chị 58 lấy cái dao gõ đầu, nó cũng niệm Phật. Rồi sau người chồng nó mới tới gặp tôi, tôi mới nói cho nghe, chú xài bùa mê hữu ích gì cái cách nghĩa nó ăn năn tội nghiệp. Nhưng mà về cái hành động cũng vậy, vì cái nghiệp của người nó phải trả, và phải qua cái cuộc hành hạ này nó mới thành đạo. Hành hạ chừng nào thi thơ nó viết hay chừng này, về tu học giỏi chịu khổ, nó đi vô trong cái chùa sống mấy mẹ con ở trong cái chùa mũi cắn, mà bạn đạo đừng cho cái mùng của nó 10 cây số, nó đi bộ đi trả cái mùng lại cho anh ta, không xài, kệ đôi mũi cắn. Liên ở Việt Nam thì chưa biết mặt, tội nghiệp. Học nhẫn tới vô cùng, vì kích thước nó cũng không hơn. Để cứu mình và cứu chồng, cứu con. Nhờ chồng mình mới có cơ hội tức. Ngày sự nhất cái thành hạ đó mình mới thấy rằng còn trời Phật chứ không phải đi như đó.
Dạ, trước đây một năm đi kiếm anh
thắng,
lúc đó con phải bị hành hạ là tức lên là xỉu, thậm chí cũng không biết sao gì đó. Rồi sau khi con không được như hành được đồng tháng, con đi làm việc của cô và điều trị cho nhà, thì có tài sản nhưng con chỉ thấy xong rồi từ đó cho nên thì con thấy là con không còn nghĩ nữa, chỉ có những chuyện khi xảy ra đến cách mạng con vẫn ôm con muốn được hết. Tới hơn năm nay thì con thấy là con chưa được vào chưa viên Phật hết, nhưng con thấy là tâm hồn được thoải mái và mọi việc thì con thấy như là bình thản.
Những cái thiền hai pháp này sau này trong mắt nó phát quang. Giờ nó nghe trung tin này không có người nào mà không đối với mình.
Dạ, thì con cũng người xem cái pháp sư chỉ cho con mọi người nói.
Tại chung
nó có điều
ở trên này.
Cũng như là
khi bằng có nhiều ông mình đánh vợ bằng chỗ trà. Nhưng mà tôi nói thét ổng về sau này về chỗ chửi ổng cũng làm thịt. Về chửi cũng làm thịt. Hết rồi. Sau này cái cuốn Địa Ngục Di Ký mà nó dịch rồi đó, sẽ gửi và dịch bằng chữ Việt Nam đó. Đọc, chị đọc cái đó mở tiếng đó. Chị thấy chị đã nhờ cái cơ hội này mà chị tiến. Và chị thấy rõ tiền kiếp chị sao. Ngày nay có cơ hội đến thu nhờ nó mà tiến. Còn một cuốn Địa Ngục Di Ký thì nó bò báo cáo tình trạng trang sở như vậy. Thiên đàng duy trí, hai cái phối hợp đặt đủ rồi. Thấy, có thiên đàng duy trí nữa. Hay lắm, đang dịch. Đặt mấy cái đó mở trí lắm. Thấy sự thật. Và tự nhiên tâm lòng vui vẻ, mình thấy rõ làm sao để giải thoát.
Giờ này con theo như con nghe đi lòng vòng nghe thì là toàn là việc người đàn ông ăn hiếp người đàn bà không ta.
Ừ. Anh có phần không? Anh có phần không?
Còn mấy cái phần mấy bà hiếp người đàn ông rồi không có thấy hỏi ông Tám.
Bây giờ anh đi qua định lên tiếng hỏi.
Bởi vì đàn ông hồi bằng đầu yêu người ta nó cầu cầu sao mà cô đánh tôi bật tay. À, thì đàn bà hết đúng vậy đó, đó. Làm sao mà cô đó có đánh cái tôi đựng bạc tay rồi tôi vô nhà con tôi nói chuyện à. Không được. Đàn ông đi đánh đàn bà ai mà vậy.
Thầy nói tại sao từ nãy giờ không có ai thắc mắc là tại sao các bà không ăn hết. Bởi vì nếu nói như thầy nói đó, tức là nam và nữ đều cùng.
Yeah.
Thì nói nếu nói về thần tính đó, thì không có đúng rồi thì không nên ăn hết cái nào. Còn nói về dương gian đó, thì có ăn hết rất nhiều nhưng mà họ lại đều bệnh là phải yếu. Nên là mình đâu có bệnh là phải khỏe. Đây là nói về dương gian, không nói về thần tính. Thì đương nhiên bây giờ mình nó nói ra thì họ quan nhất thì chừng nó nói ra thì cũng không được nữa anh nghe không? Nên nó khổ.
Khổ.
Tại chị thôi.
Tại có nhiều người đàn ông, nhiều người đàn ông mà không bị vợ rầy á, ăn cơm không vô. Buồn. Chính là ông bác của tôi nè. Bác ruột của tôi đó, hai vợ chồng á. Ông sân sớm như bà dậy trưa lên sân sớm dậy bà chạy đầu rồi ông đọc báo tin tức này này kia kia nào. À, tao cái chỗ có một sơ sơ nè, ông kỳ này tao trúng sơ, tuyên vợ Mỹ, tuyên vợ Pháp, tuyên vợ Anh, tuyên vợ Linh Đinh đó, đưa thích dậy đây này, cái ba đơn từ sáng tới 11 giờ đến tối. Mà ngày nào cũng như ngày nấy, thì nó hai, có hai vợ chồng, nhà có hai vợ chồng. Mà chỉ từ sáng tới tối, à, nó sắc miếng thịt cũng nói đây là vợ Mỹ nè, à, chỉ, à. Rồi tôi thấy vậy tôi mới đem bà đi. Đi cho khác nghỉ mà ở nhà cứ lộn xộn ngoài. Đem đâu cũng tuần lễ hai tuần đánh điện tim bệnh nặng. Đem bà trở về thấy ổng mạnh khù, hỏi tại sao ổng nó bệnh nặng. Không có bà chữ tao ngủ không có được mẹ ơi. Tống ngủ ghê lắm. Kệ đó. Nó đơn cái gì nữa đâu. À, sau đem về. À chữ nữa. Chứ mới chữ tới tới à. Mà chữ tới 70 tuổi, bảy mấy tuổi chết cũng còn chữ mà. Chữ bờ mà ông chết rồi nó nắm cái hình ông chữ nữa. Một ngày nó chữ quen mà không chữ không được. Nó nắm cái hình này nè. Ông nè, ông về đây là lấy vợ Mỹ nè. Lấy vợ Pháp nè. Tại cái thương mà nè. Thương mà ghen, ông có làm gì đâu. Vui lắm, ở nơi nhiều cái gia đình kỳ đó mà không có bị kỳ, không có ăn uống được.
Rượu sáng rượu, rượu con mắt lên. Cái tập đại ba ấy.
Bây giờ làm sao mà có cái phương pháp mà để cho dùng những cái danh từ chửi đó mà dùng danh từ khác. Trong đạo làm sao có cái gì những danh từ khác đó, cơ nghe nó hay hơn cái danh từ mà người này chửi người kia ấy, không có hay lắm.
Cho nên có chỉ thực hành rồi nó trở về với nó thì nó không có dám chửi nữa. Nó thấy nó có lỗi rồi, nó thấy nó trì trệ rồi, nó thấy nó ý lại nơi chồng nhiều quá, hay là nó thấy nó ý lại nơi vợ nhiều quá thì nó lo xin nè, hết chửi nè. Dạ. Vui lắm chứ. Tôi sống như là nói chuyện lấy thơ ra mà đọc nó gia đình này chuyện này gia đình cái chuyện thích nhiều lắm, ngày nào cũng có thơ hết á. Tôi đem thêm đóng mà tôi hôm nay tôi đâu có trả lời, nghĩ qua Mỹ trả lời. Người thơ cảm bữa nay cũng là cảm ơn sự đóng góp của tất cả mọi người. À, từ ngày mai là ngày tôi đi rồi.
Sáng mai thì tạm biệt
tôi. Thôi để coi năm sang năm nếu có cơ duyên sẽ trở lại.
Tụi con mong lúc nào
cũng
tám đi qua mỗi năm ba lần.
Mong gì bây giờ đây rồi sau này đi Montreal nè, đi xe lửa đi Montreal mặc sức là ở đó nói chuyện đạo.
À, bây giờ tôi xin đề nghị cùng lấy là chụp chung cái hình với ông Tám.